Linh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington Radio, Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Xin mời quý vị đến với Hoa Vô U qua câu chuyện Trí thức phải nói của Thiền sư Tuệ Sĩ. Kính thưa quý vị, hân hạnh gửi đến quý vị một vài ý nghĩa phiến diện về những điều đè nặng tâm trí tôi trong suốt thời gian ở tù. Nhưng đầu trước tiên, tôi muốn bày tỏ ở đây là sự tri ân của tôi đối với đồng bào hải ngoại, với sự cộng tác của quốc tế đã can thiệp một cách có hiệu quả, khiến cho bản án tử hình dành cho tôi trở thành bản cáo trạng dành cho những người tự cho có quyền xét xử tôi và phán xét những người đã hành động theo lương tâm. Tiếp theo sự can thiệp đã khiến cho nhà nước Cộng sản Việt Nam phải tuyên bố trả tự do cho tôi. Nhưng nhiều người bạn tù của tôi vẫn còn bị khổ trong các trại tù. Trong số đó, có nhiều người bị giam cầm gần 25 năm, vượt quá thời hạn mà luật hình sự của nhà nước Việt Nam quy định đối với việc thi hành các bản án giam giữ có thời hạn. Ở đây, tôi cũng xin bày tỏ sự cảm kích sâu xa đối với các cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang đấu tranh cho một nước Việt Nam trong sáng và tự do. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhân sĩ Hòa Lan trong tình cảm nhân loại đã trực tiếp can thiệp với chính phủ Việt Nam cho tôi được sang thăm viếng đất nước Hòa Lan để có thể có điều kiện tự do hơn, nói lên tiếng nói thầm lặng mà đã một phần tư thế kỷ bị bóp nghẹt. Trong những năm gần đây, trước cả khi tôi được lệnh phải rời khỏi nhà tù để trở về chùa, có rất nhiều đồng bào từ nước ngoài về thăm. Và càng ngày càng chứng kiến những đổi thay được nói là đáng khích lệ theo chiều hướng nào, còn tùy theo cách nhìn mỗi người. Riêng tôi không có được may mắn là chứng nhân trực tiếp trước những thay đổi của đất nước. Mặc dù tôi đang sống trong lòng quê cha đất tổ, đó là điều tốt hay xấu, cũng còn tùy cách nhìn của mỗi người. Mặc dù không có cái may như nhiều đồng bào sau khi sống tự do 15 năm, 20 năm ở nước ngoài về thăm quê, thấy được những đổi thay từ trên thượng tầng, thấy được sự giàu sang của đất nước qua những tiện nghi vật chất từ các khách sạn 5 sao dành cho cán bộ cao cấp và khách nước ngoài, từ những tiếp đón niềm nở và linh đình của những nhân vật thuộc thượng tầng xã hội với những đặc quyền xã hội mà điều kiện chính trị dành cho. Nhưng tôi có cái may mắn khác, nếu cho đó là may mắn, được sống chung trong một thời gian rất dài với thành phần được xem là cặn bã của xã hội. Chính từ xã hội gọi là cặn bã ấy, tôi đã chứng kiến những đổi thay trong nhà tù như là ảnh chiếu của những đổi thay to lớn của đất nước, sự chứng kiến đơn giản và dễ hiểu thôi. Cũng như người ta chỉ cần nhìn vào rác rưởi phế thải được dồn ra sân sau mà có thể biết những thứ đã được tiêu thụ ở sân trước. Chúng tôi, một số người, từ lâu đã được học tập để thành thói quen suy nghĩ số phận dân tộc từ những đống rác, đã tự mình đặt thành nhiều câu hỏi cho lương tâm nhân loại, cho ý nghĩa tiến bộ của xã hội loài người. Và trên tất cả là một câu hỏi lịch sử: đất nước đã thấm bao nhiêu xương máu của bao nhiêu thế hệ ông cha, bạn bè để dồn lại thành những đống rác như thế, những đống rác càng ngày càng to phình lên một cách khủng khiếp. Việt Nam đang là một đống rác khổng lồ. Đó không phải là ý nghĩa riêng của tôi, mà là nhận xét của nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải là ý nghĩa kinh tế, nó bao trùm tất cả mọi khía cạnh đời sống, văn hóa, chính trị và cả tôn giáo. Vậy thì, một câu hỏi cần phải được đặt ra cho những ai còn có chút tự trọng dân tộc. Tại sao một dân tộc luôn luôn tự hào với truyền thống 4.000 năm văn hiến, bỗng nhiên để cho đất nước mình trở thành một đống rác, kho chứa tất cả những gì xấu xa nhất của nhân loại văn minh? Nguyên nhân từ đâu và do ai? Trong gần 15 năm trong tù, điệp khúc "Tôi phải thường xuyên học tập" để ca ngợi tính can đảm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ làm sai, đảng trị. Đảng làm sai, đảng sửa. Tôi cũng thường xuyên trả lời, đó không phải là sự can đảm, mà là thái độ cai trị khinh dân, xem dân như là vật thí nghiệm cho những tư duy không tưởng, học thuyết viễn vong của mình. Tôi cũng thường xuyên bị học tập rằng chính sách đoàn kết dân tộc của đảng là làm cho dân tin đảng và đảng tin dân. Tôi cũng thường xuyên trả lời, làm cho dân tin đảng, đó là điều tất nhiên và dễ hiểu thôi. Vì có đáng tin thì người ta mới tin được, vì đảng cần được dân tin tưởng để tồn tại. Dù chỉ là tin tưởng giả tạo, nhưng dân tin đảng có nghĩa là thế nào? Nếu đảng không tin dân, thì đảng xử lý dân như thế nào? Câu trả lời thực tế, cả nước trở thành một nhà tù vĩ đại. Ngày nay, khi không còn ở trong nhà tù nhỏ như 15 năm trước nữa, tôi không còn có điều kiện để được lên lớp chính trị. Tôi hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam không còn có cái can đảm như xưa để thử nghiệm học thuyết của mình thêm nhiều lần nữa, và cũng không thi hành chính sách đại đoàn kết như xưa để dân có thể sống tự tại mà không bị đảng nghi ngờ. Mặc dù có những thay đổi lớn nhìn từ góc độ nào đó, nhưng thực tế tôi biết chắc rằng có một điều không thay đổi, đó là Đảng Cộng sản vẫn tự coi mình là ân nhân của dân tộc và do đó có độc quyền quyết định số phận của dân tộc, trong ngoặc kép. Mà là ân nhân hay tội đồ gì thì quần chúng và lịch sử trước mặt sẽ phán xét. Đó là điểm khác biệt với các chế độ chuyên chính lừng danh trong lịch sử. Đây cũng chính là nguyên nhân của một trong những điều mà các đảng viên bảo thủ cho là rác rưới tư bản. Điều đó là nạn tham nhũng, bởi vì quan liêu, hách dịch, thái độ, kể cả ban ơn, vừa là bản chất và vừa là dưỡng chất của tệ nạn tham nhũng của Việt Nam hiện nay. Mọi tội phạm xảy ra đều do một bên gây hại và một bên bị hại. Trong tham nhũng, mới nhìn thì không có ai bị hại một cách rõ ràng. Trước mắt, người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều nhận được những điều lợi nhất định. Như vậy, người bị hại chính là quần chúng, không đủ đặc quyền để tham gia nhằm hưởng lợi trực tiếp từ nạn tham nhũng, nghĩa là những thành phần cùng khốn của xã hội, chẳng có gì để cho nên chẳng nhận được gì. Vì vậy, họ trở thành nạn nhân. Tính cá biệt của nạn nhân tham nhũng ở Việt Nam hiện tại là do thái độ ban ơn của những kẻ có chức quyền đối với thần dân dưới sự cai trị của mình. Tham nhũng ở Việt Nam không chỉ là thỏa thuận song phương để giành những hợp đồng kinh tế béo bở, nó còn rút xương tủy của nhân dân. Những người cùng khốn phải còng lưng lao động để có tiền đóng thuế. Tham nhũng là gốc rễ của các tệ nạn xã hội khác, vì nó tổ chức bao che và nuôi dưỡng chung. Nó xói mòn mọi giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ hay phát huy văn hóa dân tộc. Trên cơ sở đó, chỉ là lá chắn cho tệ nạn tràn lan mà thôi. Tôi nói, tham nhũng là sân sau của quyền lực, bởi vì chính những người dân cùng khốn là tiếng nói luôn luôn bị áp chế bằng sự dọa nạt, là những người bị chấn áp bởi bạo quyền chuyên chính khốc liệt nhất, nhưng cũng lặng lẽ chịu đựng nhất. Đó là những chứng nhân cho mặt trái của tham nhũng và quyền lực, nạn nhân trực tiếp của tất cả sự ép chế của nó đối với giá trị nhân phẩm. Có lẽ tôi muốn kể lại đây một câu chuyện thương tâm để chúng ta hiểu phần nào bản chất tham nhũng trong một chế độ thường tự hào là không có người bóc lột người. Chuyện xảy ra trong trận bạo lục vào cuối năm vừa qua tại xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, có một gia đình nghèo khổ sống lên đên trên một chiếc đò. Khi cơn lụt ập đến, gia đình này là duy nhất có ghe ở địa phương miền núi này, do đó đã vớt được trên 80 người khỏi cảnh chết chìm. Sau nước rút, thỉnh thoảng có vài phái đoàn đến cứu trợ. Các gia đình khác đều nhận được cứu trợ, chỉ trừ gia đình anh. Lý do không có hộ khẩu, vì lâu nay gia đình này nghèo quá, phải sống vô gia cư, phiêu bạt trên các con sông, suối, nên không có hộ khẩu thường trú. Dân làng biết ơn anh, xin chính quyền địa phương cấp hộ khẩu cho, nhưng thiếu điều kiện nhập hộ. Gia đình anh không có đủ 400.000 đồng Việt Nam để hối lộ. Khi các thầy của tôi lên cứu trợ, dân làng tự động đến tường thuật sự việc để các thầy giúp đỡ. Các thầy giúp đủ số tiền, nhưng với điều kiện phải giấu kín nguồn gốc vì sẽ còn nhiều vấn đề rắc rối khác. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là nhắm đến tệ nạn tham nhũng, mà là nhân cách của gia đình nghèo khốn ấy và thái độ chịu đựng sự bất công một cách thầm lặng đáng kính phục. Dù sống dưới mức tận cùng khốn khổ, anh vẫn giữ vẹn giá trị nhân phẩm của mình, làm ơn cho nhiều người, nhưng không kể ơn để được đền bù. Chỉ có dân làng biết ơn và tự động đền đáp. Nhưng dân ai cũng nghèo khổ và lại gặp hoạn nạn như nhau, lấy gì chu cấp cho nhau? Khắp cả đất nước này có bao nhiêu trường hợp như vậy? Đó là những cuộc sống ở sân sau của quyền lực, sống trong bóng tối của xã hội. Nếu họ không lên tiếng, ai biết họ ở đây? Nhưng họ lại không lên tiếng vì không thể hay vì không muốn, do cả hai. Điều mà quý vị biết rõ là tôi đang nói chuyện ở đây cũng chỉ là cách nói lén lút qua mặt chính quyền. Tôi chưa biết ngày mai của tôi ra sao khi những điều tôi nói không làm hài lòng đảng và nhà nước. Hoàn cảnh đất nước Việt Nam như thế, cho nên dân ta phải chịu quá nhiều đau thương và tủi nhục. Đối với giới trí thức nói riêng, mà xã hội Việt Nam truyền thống rất tôn trọng, điều tủi nhục lớn nhất là họ không thể thay những người dân thấp cổ bé miệng nói lên một cách trung thực tất cả những uất ức, những khổ nhục mà họ phải chịu. Bởi vì Việt Nam ngày nay, những người có thể nói thì ngồi bút đã bị cong, những người muốn nói thì ngồi bút đã bị bẻ gãy. Nhưng tôi biết rõ một điều, và điều đó đã được ghi chép trong lịch sử: trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược. Trân trọng kính chào quý vị, Tu viện Quảng Hương, Sài Gòn, Việt Nam, Thiền sư Tuệ Sĩ. Cổ nhân dạy cách đối phó với tiểu nhân. Câu chuyện về bậc danh thần nhà Tống dưới đây có thể giúp nhiều người thay đổi cách đối nhân xử thế của mình. Vào thời nhà Tống, có một vị đại quan tên Hằng Kỳ, người tại Tương Châu, xuất thân trong gia đình nhiều đời làm quan lại. Bản thân Hằng Kỳ cũng từng dành tài năng cả đời để phụng sự cho ba đời vua nhà Bắc Tống là Nhân Tông, Anh Tông và Thần Tông. Trong sự nghiệp làm quan của mình, ông từng cầm quân đánh trận, từng cầm bút chấm bài thi, thậm chí còn làm tới chức tể tướng, được hậu thế kính phục, xưng tụng là Hàng Công. Không chỉ mang trong mình tài năng xuất chúng, Hàng Kỳ còn lưu lại tiếng thơm muôn đời, còn nhờ vào đức độ và cách đối nhân xử thế hiếm có của ông. Lấy trung trinh làm lẽ tự răn mình, sinh thời, vị quan họ Hàng từ sớm đã nổi tiếng là người thuần hậu, chất phác, tính tình rộng rãi, đối đãi với mọi người luôn khoan hồng và độ lượng. Hàng Kỳ làm việc tận tụy, vui buồn không lộ ra mặt. Ấn tượng của ông trong mắt mọi người là một vị quan luôn thường trực, nụ cười đôn hậu trên mặt. Đối mặt với đại họa ập tới hay những tình huống nguy hiểm tới tính mạng, Hàng Công vẫn chẳng hề biến sắc. Tâm tư của ông cũng chẳng mảy may thay đổi trước sự biến đổi của cuộc đời. Trong suốt cuộc đời làm quan của mình, Hàng Kỳ từng để lưu lại câu nói: một đời của ta dựa vào trung trinh mà tự rèn bản thân mình, đối mặt với việc lớn không quản ngại sinh tử. May thay, ta chẳng sợ cái chết, nên làm việc gì cũng thành. Kỳ thực, đều nhờ trời cao nâng đỡ, chứ không phải vì ta có nhiều bản lĩnh. Có giai đoạn, Hàng Kỳ từng phụ trách quản lý quốc khố. Bấy giờ, nội bộ triều đình xảy ra nhiều biến cố, bản thân ông cũng từng bị hiểu lầm mà lâm vào nguy hiểm. Nhưng suốt thời gian trong coi quốc khố, Hàng Kỳ vẫn luôn làm đúng bổn phận, tròn chức trách, chưa bao giờ qua loa lấy lệ. Lúc ấy, có người từng khuyên ông rằng, việc ngài làm quả thực đúng, nhưng nếu chẳng may sai lầm, e rằng tài sản khó mà giữ được. Hàng Kỳ liền thẳng thắn đáp, ngài nói gì vậy, đã là quần thần thì phải hết sức phụng sự quân chủ, việc sống chết đâu phải đề hà. Chuyện thành hay bại vốn là ý trời, lẽ nào lại vì e sợ sự tình không thành mà dừng lại không làm hay sao? Người kia nghe xong vừa lấy làm xấu hổ vì những gì mình nói, nhưng cũng vừa bội phục Hàng Kỳ. Lấy khoan hồng độ lượng đối đãi với người trên kẻ dưới. Khi Hàng Kỳ làm tướng quân tại Định Châu, vào một buổi tối cần viết thư, ông có cho gọi một binh lính đứng cạnh mình để cầm đèn. Người binh lính ấy trong lúc lơ đãng đã cầm nghiêng ngọn đèn, khiến lửa bén cháy một bên tóc mai của Hàng Kỳ. Lúc đó, ông lập tức phất ống tay áo thổi tắt ngọn đèn, rồi tiếp tục viết thư tiếp. Một lúc sau, nhân thấy binh lính bên người đã đổi, Hàng Kỳ lo người cũ bị làm khó, vội vàng nói không cần đổi người, người kia giờ đã hiểu được cách cầm đèn sau cho tốt rồi. Tướng sĩ binh lính trong doanh trại biết được câu chuyện này đều đem lòng kính nể đức độ của vị chủ tướng họ Hàng ấy. Lúc Hàng Kỳ đóng quân tại Đại Danh Phủ, có một người tặng ông một đôi ly bằng ngọc vô cùng quý giá, nói rằng đó là bảo vật tuyệt thế. Hàng Kỳ tặng lại bạc trắng, cảm tạ người này, đồng thời cũng vô cùng trân quý đôi ly quý giá ấy. Mỗi khi mở yến tiệc, tiệc thiết đại quan khách, ông đều sai người lót vải gấm rồi mới đặt ly lên phía trên. Một ngày kia, Hàng Kỳ mở tiệc đón tiếp vị quan trong coi thủy vận. Cũng như thường lệ, ông cho người đặt đôi ly bằng ngọc kia lên bàn rượu. Không ngờ rằng có một người hầu không cẩn thận làm đổ bàn, khiến đôi ly ngọc quý vỡ tan trên mặt đất. Vị khách bấy giờ cũng không khỏi giật mình, còn người hầu lập tức quỳ xuống chờ xử phạt. Hàng Kỳ khi đó mặt không biến sắc, chỉ cười nhẹ và nói rằng sự tồn vong của vạn vật vốn là quy luật. Sau đó, ông nhẹ nhàng nói với người hầu đang quỳ, ngươi cũng không phải cố ý, đâu cần phải nhận mình sai. Cách ứng xử của ông rất được lòng quan khách. Sự khoan hồng độ lượng của Hàng Kỳ càng khiến cho nhiều người thêm phần kính phục. Vào khoảng thời gian Hàng Kỳ đảm nhiệm chức vụ tể tướng, Ông thường tiếp nhận xử lý văn thư hàng ngày. Mỗi khi phát hiện trong văn thư của ai đó có lỗi sai, ông đều tự tay sửa lại, cũng không để cho người khác phát hiện. Có lần, bộ hạ lộ chứng trình lên hàng tể tướng một văn thư, nhưng phía cuối lại quên không để tên. Hàng Kỳ kịp thời phát hiện, liền dùng ống tay áo che lại, lặng lẽ đem văn thư rút ra rồi để tên của người đó vào phía cuối, lấy dĩ hòa vi quý làm cái gốc để hành xử. Có một dạo, Hằng Kỳ cùng Vương Cũng Thần, Diệp Định Cơ chịu trách nhiệm giám sát quản lý kỳ khoa cử ở phủ Khai Phong. Trong lúc chấm bài, hai vị quan họ Vương, họ Diệp tranh luận không ngừng, còn Hằng Kỳ chỉ yên lặng ngồi làm việc, tựa như chẳng nghe thấy gì. Vương Cũng Thần cho rằng ông không giúp đỡ mình, có phần bất mãn mà nói, ngài đang ở đây để tu dưỡng đức độ hay sao? Hằng Kỳ thấy vậy, liền ôn hòa nhận sai với Vương Cũng Lợi. Trong lần cầm quân đánh dẹp, phản loạn ở Thiện Tây, cùng Hằng Kỳ ra trận còn có Nhan Sư Lỗ và Lý Tích. Nhưng hai người, Nhan Lý thường xuyên bất hòa, còn hay tìm đến chỗ Hằng Kỳ, kể xấu đối thủ. Mỗi lần như vậy, Hằng Kỳ chỉ im lặng lắng nghe, chứ chưa bao giờ thêm vào một câu nào. Trong suốt thời gian cầm quân đánh trận, Nhan Sư Lỗ và Lý Tích, dù trong bụng không ưa nhau, nhưng vẫn tỏ ra hợp tác, đều là nhờ vậy. Nếu không có Hằng Kỳ, dĩ hòa vi quý, e rằng quân danh khó, có nổi một ngày yên bình với hai vị nhân lý. Đối đãi với tiểu nhân, càng cần dùng chân tình. Sinh thời, Hằng Kỳ từng nói, bất luận là quân tử hay tiểu nhân, đều nên lấy chân tình để đối đãi. Nếu biết được người đó là tiểu nhân, thì không kết giao quá thân là được rồi. Nhờ quan niệm ấy, đức độ và nhân cách của vị quan họ Hàng được muôn dân thiên hạ đời đời kính nể. Câu chuyện của một cổ nhân thời Bắc Tống đã cách chúng ta hàng thế kỷ, nhưng vẫn để cho hậu thế cách đối nhân xử thế đáng để suy ngẫm. Cổ nhân dạy, người quân tử giúp người mà không so đo tính toán, kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đỡ người. Người bình thường khi gặp phải tiểu nhân nhất định sẽ nổi giận mà tìm cách bóc trần âm mưu của kẻ đó. Nhưng Hằng Kỳ lại không như vậy. Ngay cả khi biết tường tận mưu mô thủ đoạn của người không trượng nghĩa, ông vẫn tìm cách cho qua, chưa từng tỏ thái độ ra mặt. Sống ở trên đời, hầu hết mọi người đều muốn kết giao với người quân tử. Bởi lẽ, giao chân tình cho quân tử thì dễ, chứ đem lòng dạ thật thà đối đãi với tiểu nhân lại là chuyện khó. Chúng ta vẫn thường cho rằng, mình đối với người khác tốt, họ cũng sẽ đối xử lại với mình như vậy. Nhưng khi bản thân ta đã cư xử không tốt với họ, thì họ lấy gì để đối tốt với ta? Vậy mà khi nhìn thấy đối phương mắc lỗi, đa số mọi người thường không bỏ qua mà tìm cách chỉ ra lỗi sai ấy, tự coi đó là cách sống ngay thẳng để giữ mình trong sạch. Kỳ thực, khi vạch trần lỗi lầm của người khác, ngoại trừ việc phân rõ thị phi, ta dễ xen thêm vào đó thứ cảm xúc mang tên coi thường, chán ghét. Đối đãi với người làm sai theo cách thức như vậy, trong tâm sẽ khó sinh ra lòng từ bi. Kết quả của hành động ấy là khiến người ta chuyển sang thế đối địch với ta. Từ đó thêm thù bớt bạn. Thậm chí, nếu là người cùng chung chiến tuyến, cũng sẽ nảy sinh sự bài xích. Ngộ nhỡ chẳng may đụng phải tiểu nhân, ta sẽ khiến kẻ đó thẹn quá hóa giận, và tìm cơ hội ám hại. Như vậy chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Chỉ khi tâm hồn thực sự an yên, bạn mới có thể không quan tâm cái nhìn của người khác đối với mình, không quá coi trọng ưu nhược điểm, càng không đặt nặng vấn đề được mất, từ đó dùng chân tình để quảng đãi mọi người. Chương trình Hoa Vô Ưu xin được dừng lại nơi đây. Tú Linh cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn lại quý vị vào chương trình kỳ tới.